Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phát Tâm Tu Thiền, In Kinh, Bỏ Đồng Tiền Giả Lấy Đồng Tiền Thật, Tình Người Chuyển Chạy Khắp Năm Châu, Phát Đạt Tâm Linh Thấu Cảnh Huyền, Chân Hành Tâm Pháp Tự Tầm Xuyên, Tu Thân Sửa Tiếng Vào Chân Thức, Thiền Định Triền Miên Ngộ Pháp Truyền, Pháp Truyền Chân Lý Siêu Nhiên, Tâm Không Tự Đạt, Giải Phiền Giải Mơ, Chẳng Còn Lý Luận Dứt Giờ, Thiên Cơ Sắp Đặt, Giải Mơ Cõi Trần. Tâm thì người nào cũng sẵn có, tâm lúc nào cũng bình đẳng, tâm lúc nào cũng là phong phú, tâm lúc nào cũng động thiên đình. Chúng ta giữ tâm tu và phát tâm, điều này là điều cần thiết, thì phước sẽ đến, không có họa. Trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Quỷ trọng thần kinh, chứ không phải chuyện lâu thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh, tâm thức mới đến chỗ này để học đạo, chứ không phải tụi ngu khờ mà điều khiển nó được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, không gì quý hơn sự phát tâm? Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen, con người đó là con người xấu. Chúng ta hoàn toàn là người trong một cơ cấu phát tâm thực sự phát triển tâm linh của chính mình. Người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, mà người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại. Những người tu vô vi đều phát tâm làm những chuyện ở thế gian người ta không làm. Người có hạnh đức ra sao? Người có phát tâm quan trọng lắm, trời ban phước. Tình người chuyển chạy khắp năm châu là sao? Những người in kinh là những người sẽ được phước. Phát tâm không có vụ lợi là sao? Phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Phát tâm tu thiền là gì? Phát tâm trước rồi mới ngồi thiền sao? Phát tâm vô quái ngại mới là chánh pháp. Phát tâm thiêng liêng giúp đỡ người tu là gì? Phát tâm Bồ Tát là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp, sắp đặt để tô điểm, để có địa vị, cái đó không có sự thật. Sự phát tâm, khi mà phát tâm muốn làm cứ việc làm để cứu độ chúng sanh, đó là điều cần thiết. Chứ đừng suy tính, những người suy tính đều thất bại hết. Phát tâm chứ không phải vụ lợi, có gì mà không làm được. Nếu ta thực sự phát tâm thì cái việc gì, ngồi lại với nhau, việc gì cũng làm được. Những người đã ý thức thương nhân loại vì nhân loại bơ vơ, vì ôm của mà muốn về trời không được, bỏ của mới về trời được. Ôm của muốn về trời, muốn theo Phật. Ôm vàng, ôm của muốn theo Phật không bao giờ có được. Không bao giờ có hai thứ một lượt. Phải giữ tâm mới tiến hóa được. Tâm là vàng, tâm là không thay đổi, tâm là chân lý. Và chúng ta, mọi người đều có tâm. Cố gắng trở về với chân tâm, thì việc gì chúng ta có thể làm thành. Hy sinh không đau khổ, không có gì hy sinh, đến đây học hỏi rồi đi. Đức Thầy từng nhắc, tôi van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt. Tu gì tu lý thuyết, không đi đến đâu, pháp thiền tự nhiên nó mở. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình. Dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta, thì làm sao chúng ta đến được? Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào thì cái đêm đó các bạn ngủ ngon lành. Lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Phát tâm, khai mở tâm thức, tiền bạc, không nghĩa lý gì đến chúng ta. Và cái tâm của chúng ta là chánh, mong các bạn thức tâm nhiều hơn. Bỏ đồng tiền giả, lấy đồng tiền thiệt là sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền, tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự tranh chấp trong nội tức và thấu cảnh huyền vi của trời Phật, đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm siêu, dũng tâm dũng trí dũng ý thanh thoát của mình, tự tầm siêu chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, cái tu thân chấp nhận, bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó, tu thân lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, và hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự tinh thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bên trên ta ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dùng đó mà sống với đó. Là thiền định, cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu và thương yêu là chánh thức, cái tranh chấp là cái tà, và cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điểm của đấng cha lành hướng độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn chỗ ở tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí ý để phân xét chân lý mà tự học. Pháp truyền chân lý siêu nhiên, cái tâm không tự đạt mà giải phiền giải mơ đó. Cái pháp truyền truyền cái gì? Truyền chân lý, mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền? Mà chúng ta không thanh tịnh chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy được cái pháp truyền chân lý siêu nhiên từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ ban chiếu cho chúng ta. Tâm không tự đạt, giải phiền giải mơ, cái tâm không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào. Dù cho người đó là ăn cướp giết người nữa, chúng ta phải nghĩ cái tâm tâm nó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em, thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mà đâm ra nghi kỵ rồi tạo sự đau khổ, rồi rèn cho chính mình, chẳng còn lý luận nhất giờ. Những cơ sắp đặt giải mơ cõi trần, chúng ta tu được tâm tu, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng hướng thiện, chứ không còn tính từ ly, từ tí, từ giấc, từ giờ nữa. Cho nên cái thiền viện luôn luôn làm việc, và làm việc trong thanh tịnh, làm việc trong tha thứ và thương yêu, trong cái nhẹ nhàng. Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần, cái thiên cơ đã sắp sẵn rồi. Mưa, nắng, lạnh đủ thứ hết, bão bùng nguy hiểm, giải cái giấc mơ cõi trần. Người ta có căn nhà tưởng được bình an lắm, tôi có căn nhà tôi không cần ông trời, tôi có cái xác tôi không cần ông trời. Chết chết mới biết, cho bệnh mới biết, cho sập nhà sập cửa mới biết. Là thiên cơ để giải cái giấc mơ, là cái mơ bám tham sống sợ chết của người trần gian này, phải từ bỏ nó và ý thức thì khỏi bên kia.
Đến đây là gặp ông Tám đồng sự Mai. Thật sự ra là ông Tám nhìn tôi, ông Tám thương tôi mà giúp cho tôi, chạy điện cho tôi cái tay bữa nay mấy ngàn, 10 phần đỡ và có 4 phần thôi, cũng nhờ ông Tám. Bây giờ nghĩ là việc nhờ này không biết lấy chi mà đền đáp cho ông Tám. Ơn nó tôi để đến đây nói cho tất cả anh chị em bà con cô bác ở nơi đây, mà nghĩa là đặng quý phụ với tôi, quý cái công ơn của ông Tám á, chứ giờ tôi không biết lấy gì tôi đền đáp hết trơn á. Vì là tôi đau đó nghe, trọn 9 năm chỉ là tôi cạo đầu hoài, cái đầu nó nhức hoài. Từ hồi cái tháng 9 rồi mà tôi qua đến đây đó là tôi, con tôi là con gái tôi ra nó mới chỉ, nó biểu á, ông Tám dạ vậy thì phải làm vậy. Thì tôi mần bắt đầu từ hồi cái tháng 9 tôi qua có nửa tháng sau, bắt đầu tôi nó hết. Nó hết luôn tới bây giờ, cạo luôn, cả hết. Hết rồi đến khi á, bắt lại là đau cái tay. Gãy xương sống không gãy mà nó hở ra. Rồi nó chạy vòng 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 hoài bây giờ lên cái tay. Lại mới cầu xin được gặp ông Tám. Cầu nguyện gian giái gặp, khi gặp rồi ông Tám chạy điện. Chạy điện cái tay này bữa nay tôi hết mấy ngày rồi. Tôi thấy không biết lấy cái gì được đời đáp hơn nữa là trước nữa. Là trọng ơn ông Tám, sao nữa anh chị em nào tất cả đều nên quý. Nghĩa là tân trọng cái lệnh của ông Tám chắc ăn hơn hết. Tôi là một người biết đạo đức ít nhiều tôi biết. Tôi đi bây giờ nói nghe là từ Việt Nam chỗ nào tôi cũng biết không còn sót. Mà nhặt không ông thầy nào trị tôi được hết. Mà qua đây ông Tám chỉ trị tôi là chính bàn tay ông Tám không trị. Nhưng mà lời nói của ông Tám để truyền lại cho bổn đạo mà trị cái đầu. Nó nhức làm sao mà hả, đi về tới nhà bất cứ đi đâu nói chuyện rồi buông về ngã rạch. Nhức nám lỗ mũi hết. Không còn chịu nổi, qua đây giờ tôi hết. Mới mấy tháng mà chỉ rồi hết. Đặng mà để nói, đặng là các chị em và bà con nhớ rằng phải quý trọng cái lời nói của ông Tám như cành vàng đáng gặp thì mới được. Chứ nếu mà lôi thôi thì mấy bà không ráng lo mà tập sự cho rành rẽ thì sau này không biết có dễ dầu gì mình được gặp ông Tám. Khi được gặp rồi là như cành vàng đáng gặp, không còn biết cái gì là hơn nữa. Nên tôi mà sự đàn tụ, mẹ con tôi cũng nhờ ông Tám. Hết sức là quý trọng ông Tám, giờ ông có gì là nói hơn thì tôi nói bao nhiêu đó. Mà không biết, 3 tháng đầu ông Tám, tôi ngồi vậy nè, ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ nữa, nó cháy vô mặt hết cái đường, giật mình giật mấy cái. Thôi trời ơi, không ngồi nữa đâu, giờ lửa nó trao cho mặt như làm sao ngồi. Cái con tôi nói không đâu, thầy phóng diễn qua cái mẹ, nha. Cái cách ngày mùng năm này, thì tôi đi khắp cả mà chưa được từng cái chỗ nào mà tôi thấy cái chỗ này, nó đẹp mà nhẹ nó. Mừng quá nó chạy ra nói với con, từ bữa mùng năm tới nay mất tiêu không còn sáng trước mặt nữa. Thấy một cái bây giờ nói mà theo tưởng tượng mà có, tôi ngồi 8 ngày nữa cũng ngồi được coi. Nhẹ đụng cái đất vườn nó như ngang đụng giật mình vậy mất tiêu, đôi tay chân rung hết trơn, tiếc á, tiếc mà vậy rồi nha. Rồi mới có mấy tháng, bây giờ ngày nay tôi trọng ơn ông Tám, giờ tôi quý ông Tám, tôi không biết lấy cái gì đời ơn. Để tôi nói những lời nói cho các chị em mà nhớ quý được cái từ. Lời nói ông Tám từ bước đi bước đứng thì quý, tôi là quý nhiều lắm mà tôi không biết quý cho bao nhiêu. Bà con cũng ráng nhớ cái chỗ quý ông Tám, dạ tôi cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn sự đóng góp của bà. Và mong rằng từ ngày nay tiếp tục hành cho đúng, rồi nói sự thật cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đang khao khát sự thật, tìm về với chính mình. Mà nếu mọi người có phát tâm tu, sự đóng góp rất nhiều cho nên mình kế tiếp. Phải có biết dấn thân, hy sinh và đạo đức. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã dấn thân rồi. Tôi chưa dấn thân rồi. Tôi dấn thân, tôi hy sinh. Tôi không cần biết tới tôi, nếu tôi chết là chết. Tôi sống được cách nào tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Cho nên trong cái nguyên lý mà nắm được là phải khổ cực mới nắm được. Cho nên những người kế tiếp nói gương đó và thực hành như vậy, tôi sẽ đóng góp liên tục. Chứ không phải có ông thầy nào giỏi nhất trong vũ trụ này đâu. Người nào cũng như nhau, mà người nào có cái hạnh đức hy sinh thì người đó thì gieo dư lành cho nhân
thế. Vốn các bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt? Phải nhớ cái này các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc thì tự cuốn vào, đấm khung mình, rút mình trong một cột cổ, xó mũi mình trong một xó và không có tiến được. Không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bao phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu, có lạc, các bạn mới thấy. À, thực hành hôm qua, làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy rồi. Tốt, vì do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm thôi, mỗi người làm có chút xíu. Mà nếu mướn 4 ông thợ tới bây giờ, ông làm cũng không xong. Mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm được. Vừa quái ngại không tính giờ chắc. Vì nó vốn không giờ giấc mà. Vốn con người đâu có giờ giấc. Mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà động loạn hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục, làm sao phục quốc được. Tâm của chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc. Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục. Quốc hồn là quan trọng chứ. Cái chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được, mà làm sao chúng ta được phục quốc gì. Cho nên cố gắng tu để thay. Cho nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm. Họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc. Có một chút xíu đó rồi, không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh, về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ, mà nếu cần chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp.
Nói kiếp trước chúng ta có tu, kiếp này chúng ta mới ngộ được cái pháp báo này. Thế vậy là con cũng xin tạm kết luận là kiếp trước con cũng đã có tu, kiếp này con mới có được cái may mắn học được cái pháp này.
Lấy cái gì chứng minh kiếp trước đã có tu? Thấy rõ. Bây giờ tôi thấy tôi làm việc tôi như thằng ngu, nhưng mà tôi càng làm việc tôi thấy càng ngu. Phát tâm, bỏ của, bỏ công, tôi vui. Còn phải chịu được, từ bây giờ tôi mới băng lòng như vậy. Tôi đã chiêm nghiệm và đã thức hành. Và tôi thấy được sung sướng khi tôi đổi được đồng đức mã trở về đồng đô la Việt của Hà Nội. Cắt ra trong tâm tôi. Đó, cho nên anh làm phước, anh thấy vui không? Vui không? À, mấy bữa này thấy vui không? Làm như thằng quan tâm mà vậy. Ai trả tiền cho anh Minh vui? Không tập ra tiền. Và tiền đó không bao giờ mất. Và những cái kỷ niệm thanh nhẹ đó anh không bao giờ mất. Sự sáng suốt đó nó sẽ vung bồi đến càng ngày càng sáng suốt. Anh thấy hãnh diện giữ càng không vũ trụ. Tôi đã làm những việc mọi người không chịu làm, tôi làm. Tôi hưởng thật trên những cái đó. Với thực tâm của tôi mà thôi thì tư hưởng đồng đô la đó có mãi mãi đó là tư
tưởng. Con xin các bạn đây đã kể cho con
không chuyện thật. Những người làm việc đó là được chiếu qua như vậy, như tôi nói được nghe hiểu.
Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học và họ chiêu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu, họ sửa, họ không có chấp. Mọi người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm, không có ăn đùm sung lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được. Thiền đường Prisen và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau. Những bữa họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó. Để ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thích tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có rồi. Cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang đã ban chiếu cho tất cả vạn linh, cây cỏ, hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy, rõ rệt. Không có thay đổi được. Đó là có luật trời rồi. Nhưng mà sống với luật trời, không biết luật trời, đặc luật tham mê của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, lúc gây thì đánh đập, làm cho gia can bất ổn. Đó là một cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây mà không có phát triển được.
Cái tâm cứ bị hướng thiện, trên đời đời họ bị hướng ngoại quá nhiều. Người ta mới lập chùa chiền. Trong cái chùa chiền người ta để hình ông Phật, để hình ông Chúa, để cho mình hướng thượng. Nhìn vô cái đó là mình hướng thượng. Chứ
bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp tu thiền và biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa, không có lệ thuộc, không có ai hù hiếp nữa hết. Vì quý vị biết quý vị là một điểm từ bi, là không ai hù hiếp. Quý vị chỉ nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái gì quý vị cũng vui hết. Còn không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị? Sự hiểu biết quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị. Những tia thanh tịnh chiếu trong óc quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc của quý vị khác. Quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau sự tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến thì tranh chấp là đến được. Đó được. Bệnh hoạn đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tánh, ác ý rất nhiều. Thì ông trời nó phạt, đó là lũ trời. Lũ trời nó nằm sẵn trong xác quý vị. Ông thượng đế nó mới đâu. Mình đi đâu tìm ông thượng đế nó mà không lo trật tự cho chính mình, không lo tu sửa cho tâm thân. Tìm thượng đế làm gì? Tìm thượng đế là bị chửi mà thôi, không có lợi. Tìm ông Phật muốn làm gì cũng chẳng có tiếc. Người tu thất nhẹ, họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sanh nhẹ, người ta cũng khiêu dậy điểm tự nguyên của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái bốn đó, không có thể nói cho mình thức được. Hướng về thanh nhẹ, quý vị thức vô cùng. Quý nguyện và yêu tất cả mọi người, thương và giúp đỡ mọi người. Trong cái sự phát tâm vị tha, cũng như khối của vị là cũng có nhiều trí thức. Nhiều người quân đội, nhiều người kỹ sư, bác sĩ kỹ sư đủ hết. Mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cho gia ca họ bất ổn. Họ phát tâm giúp được người ta, biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều là phát tâm. Mà tự động họ đóng góp chứ không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh, sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi. Rốt cuộc không có đạt được cái
gì. Cái cơ cấu cơ hội tâm linh là do sự phát tâm thiêng liêng của cá nhân. Mình đừng làm hội trưởng thì trong tổ chức hiện hữu cần dùng cái gì thì mình đặt những cái nút đó. Rồi tới lúc mà cần dùng anh em đã phát tâm, tự nhiên đủ người làm việc. Đây là do sự phát tâm thiêng liêng giúp đỡ người tu, chứ không có thụ lợi cá nhân, không có gì khó khăn. Nhưng mà tâm của hội trưởng luôn luôn nghĩ tới thượng đế thì công chuyện sẽ an lạc tốt đẹp, chứ không phải những cái này. Hiện tại chúng bước vô hỏi ai hữu lầm làm việc lại chúng. Nhưng mình đặt ra những cái nút trật tự của thế gian là cũng được, có cái gì quan trọng. Như là tu mà không có nên dây bằng chấp người này ghét người kia là làm tâm thân bằng ổn. Hạ thứ và tương yêu trong tình thương xây dựng và hơn ứng sự phát tâm là đúng nhất. Đó là cái đường tiến qua rõ ràng.
Con á, có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc vì cho anh em trong đạo vô vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm rằng thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó con làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên. Khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hàng đêm, rồi mà con đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được.
Dạ. Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy. Con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy á. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công ăn việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không xa hết.
Dạ, tôi xin cảm ơn thầy.
Tất cả mọi người đến trong đại hội này do sự phát tâm của cá nhân, không phải vì tiền bạc. Cho nên cơ cấu hiện tại trong nhân loại ít có cơ hội phát tâm như thế này. Nhưng với sự phát tâm thành tựu tới một món vật gì, những hình vẽ, những của chị Xuân Mai, những quần áo này đều là do sự phát tâm. Cho nên cơ hội phát tâm chúng ta nắm lấy để làm một kỷ niệm tốt đẹp cho tâm hồn. Cho nhiều người sau đó về tiền bạc, sau khi về đến nhà tiếc uổng, vì đến đây là đến phát tâm, buông thả tất cả những nghiệp tâm, giải nghiệp tâm, chúng ta mới đến đây. Chứ nếu mà ôm suy tính, chúng ta không có đến đây làm gì. Đến đây là phát tâm, khai mở tâm thức. Tiền bạc không nghĩa lý gì đến chúng ta, và cái tâm của chúng ta là chánh. Mong các bạn thức tâm nhiều hơn.
Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công. Ngồi yên một chỗ không nói năng, nhưng mà ai cũng nói Đức Phật là từ. Ngài không nói, không nói một lời, vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi phải thích. Tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, rồi trở về với siêu nhiên, với quần hư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền. Rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền là ôm cái thiền để đào mình. Không, tôi phát tâm tu thiền. Tâm tôi tu, không phải sắc tôi tu. Cái tâm quan trọng. Cái tâm là cái thức. Cái thức điều khiển cái sắc. Cái trí, ý chí tôi phải giải thoát. Lúc nào cũng thanh thoát hết. Cái ý chí tôi là vô cùng. Tôi không bị trói buộc nữa. Chứ không phải nói tôi ôm cho tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thiệt ngay ngắn, ngồi cho đủ chuyện rồi nó lấy cái ngồi đề đầu. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụ ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi. Tâm tôi phải khai triển, tâm tôi phải thực hành, chứ tôi không nhờ đỡ ai hết. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một. Có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết, mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đào tôi. Tôi cứ đầy kiểu cỏ để đề đào tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học thượng đi, nó là giải thoát. Khứ trượt lương thanh, đủ cái trượt đi, giải cái trượt đi, đi tới cái thanh. Tự nhiên, từ cái động đi tới cái thanh. chúng ta chủ trương đời đạo sống tu. Lấy người làm rừng, lấy động làm tĩnh. Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm rừng. Khi các bạn mua những con sữa làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, chúng ta ở trong rừng. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ lắm, bị nhiều nghịch cảnh. Và tôi một câu nói kỳ thì không ăn xương gì. Trước kia Thích Ca còn bị con thú nguy hiểm. Ngày nay tôi có con người uy hiếp tôi, thông minh hơn thế là còn đỡ hơn. Con người phá tôi còn đỡ hơn nhiều. Cho nên tôi hiểu rõ cái cơ nhồi phá là nơi dẫn tiến của tâm linh. Trong thực hành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn nguồn cội của chính tôi. Và tôi tự pha mê, pha chấp. Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa tiên Phật trời. Tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đầu người này, đe đầu người kia, đe đầu người nọ, không được. Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Dù cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền. Chứ không phải tu thiền làm cái kiếu cỏ ngồi đó kêu một tu thiền, không phải. Ăn thua cái tâm, cái ý chí chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của đức, của đấng cha trời khắp các nơi trong ta và ngoài ta và không bao giờ bỏ ta. Mới thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy, thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở, cái mặt của các bạn lóng lánh như gương và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan với Thượng Đế được, mới trở về với đấng cha lành được.
Người nói tôi sợ làm sao? Làm sao thì tôi sẽ phát triển. Thế nhưng mà nó căn bản của Phật tôi mới vô Phật được. Tôi theo Phật mà không có tâm từ bi làm sao mà tôi được. Mình đi đâu giai đoạn mình phải đi thử mình là Phật. Mình biết mình là Phật là mình phải ngôn ngữ từ bi. Không gì mà anh đặt
Trung học tiếng rồi từ sau này mình mua. Anh phát tâm lợi nhưng mà sau này tụi tôi mua. Có tiền mua anh bán lại đi. Nếu mà người ta thấy là người ta cần phát tâm, người ta không có bán, mà cho mình luôn. Mình giữ đó mình tu. Làm cái của cho những người kế tiếp mình phát tâm tu. Đó là mình làm phước đó. Làm chút công chuyện này mình làm phước đó. Để cho người kế tiếp mình phát tâm tu. Trước khi mình chết mình cũng hạ dạ. Sao? Thay vì mình ôm đồng tiền chết thì hạ cũng phân mình để sai. Phải sai bẫy rồi, đỡ thừa mình đấy chứ. Một cái chuyện mà làm cước này phải thật. Tôi nghèo thật, nhưng mà có tiền là tôi phải bất cứ được hoặc nào cũng nhiều. Cái này là anh lĩnh tự động anh vô nói gì không? Họ nào giờ cũng thấy nói. Bây giờ anh muốn giúp con cả Kali nữa. Ta đi về ta mua nhà mấy trăm ngàn đồng á. Mà không. Chính ảnh yêu cầu không nói ra, nhưng mà bây giờ ta biết anh rồi nói. Chứ ảnh anh muốn làm muốn người thường thôi. Thì đi tới thì thôi ảnh thường thả mày thôi, ảnh cần biết gì hết á. Nhưng mà ảnh nghĩ cái tiền không làm giúp cho ảnh được hết. Anh muốn phát tâm. Kali bây giờ mấy trăm ngàn nha, mấy trăm ngàn. Anh tập được là 400 ngàn, anh có thể bỏ ra được. Mà ai nghĩ họ làm việc, ai nghĩ lĩnh có khả năng gì? Lĩnh dừng lôi thôi vậy. Mà phát tâm là làm được. Phát tâm là làm
được. Sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm. Không phải những người này lại là những người này phải thua. Những người này chịu buông bỏ tất cả những sự trần trực thắc mắc của nội tâm để hướng về thanh nhẹ. Đó là diệu dụng. Tu hành cũng vậy, phát tâm vô quái ngại mới là chánh pháp. Bất cứ trường hợp nào xảy đến, tâm ta vẫn phát đều. Nhục ư không nhục, phát tâm không còn nhục. Sung sướng ơi, phát tâm không còn sung sướng. Động loạn ơi, phát tâm tận hành, không còn động loạn. Thắc mắc ơi, phát tâm truy tầm, sẽ ngộ chân lý. Sự phát tâm là cao quý. Cho nên khối sự hiện diện của khối người vô vi hiện tại đều là khởi mầm mống của sự phát tâm. Mọi phương diện đều được phát tâm, khai triển tâm linh, giải bỏ tất cả những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc trong một lúc, tận độ chúng sanh. Tự quan của mọi người phóng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, những tia sáng đó cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang bơ vơ cõi trần. Chỉ giây phút tham thiền trong hai ngày này không phải đóng góp vì tiền, nhưng đóng góp vì chân tâm cho vũ trụ, cho vạn linh đang đau khổ. Quảng Thế Âm đã dùng diệu pháp, dụng chân tâm của những người phát tâm đi tận độ những người đau khổ giữa biển cả, giữa giai đoạn gút mắt, có thể đi tới tiêu diệt. Thượng Đế đã lấy quyền năng đó cứu con người khỏi đường tơ kẻ tắc, để nó phần hồn của nó được trọn vẹn trong lúc sạc sảy này. Cho nên tất cả mỗi mỗi đều có dụng ý rất tốt, hiện thể hiện trên mặt đất đều là pháp môn của Thượng Đế đã an bài tại thế gian. Chúng sanh không thấy, từ kích động và phản động, từ sanh trụ hoại diệt đến hồi sinh, đều là một phương pháp diệu dụng để tận độ chúng sanh. Cho nên chúng ta có nhiều duyên lành để học hỏi khỏi vô vi. Nay xảy ra những chuyện này, mai xảy ra những chuyện nọ, đánh đổ tất cả những cái tư tưởng che đậy, lô bịch, không khai thông. Chính nó nhìn thấy, thức giác và tự khai thông, mới truy tầm, phá vỡ tất cả những gì có thể làm cho con người thoái bộ tại thế gian đều được mở ra hết. Hoa sen còn nở rộ để khoe màu, tâm thức người tu tại sao đóng lại? Phải mở ngay bây giờ, hướng thượng ra đi một cách dễ dãi. Từ Long Vân tới Long Hoa, hòa nhẫn đầy đủ, nằm trong thiên ý rõ rệt, mỗi mỗi đều diều tiếng không ngừng nghỉ. Cho nên nhân dịp này, tất cả mọi người tham dự Long Vân cả rừng rú đều đầm hưởng thanh quang của Thượng Đế. Mắt phàm không thấy, quan trách u ơ, nhưng rồi đây sẽ thấy tất cả những gì đều rõ rệt ở tương lai. Qua khỏi cơn sảng sảy, trở về nhà thức tâm tu học, sẽ thấy rõ hơn sự mê chấp của chính mình và từ bỏ nó ra đi, để đến nơi một nơi thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Đó là diệu pháp của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật, mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn như mình tích. Nhưng mà người ta không, người ta đủ trí, người ta nhìn thì đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý? Cổng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học, hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang điều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển thì không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu, tưởng là người khác ngu, ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí, chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi, hiểu mọi trạng thái thì muốn về bến giác là về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục qua, đâu có gì khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi, việc trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trược, mê cái này chấp cái nào, ban đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh nha, ta đây làm cha người ta đe đầu thiên hạ, cái đó là một cái chuyện đó. Người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi, hành động bất chánh, ngã quỷ súc sanh, không phải là một người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu tha thứ, đóng góp xây dựng, đó là cái chân pháp.
Hôm nay chót và chúng ta sắp chia tay. Sau cuộc vui, cuộc vui nào vui bằng sự phát tâm của mọi người. Mà hiện tại sự hiện diện của các bạn ở đây đều do sự phát tâm hình thành. Chúng ta không có ràng buộc trong luật lệ nào hết. Chúng ta phát tâm để phát triển tâm linh, để vượt khỏi tội phước thế gian. Bạn đạo, người nào phát tâm cảm thấy sự sung sướng tự nhiên, cảm thức nhận lấy món quà của Thượng Đế bằng nội tâm sung sướng, tôi được đóng góp cho đại học. Đó là một điều may mắn cho mọi hành giả. Rồi đây chúng ta sẽ có nhiều người sẽ đóng góp trên nhiều kỳ hội của vô vi sắc tâm. Mọi người sẽ phát tâm chung vui thanh nhẹ, rất yêu mừng, vượt mức tội phước tâm tâm của mọi người. Nếu còn tranh chấp chê khen thì tâm tâm nó không còn được. Chúng ta phải vượt từng số đó. Cho nên chúng ta có cái đại học tâm linh là phải phát tâm thanh nhẹ hướng về tâm linh. Người tu cũng tự phát tâm thanh nhẹ để tiến triển tới vô cùng. Cho nên tất cả mọi người đều vui vẻ
và đóng góp các anh nhé. Riêng tôi có mọi người quý thương, tôi cũng tăng khả năng đóng góp để mọi người tận hưởng cái niềm vui thực tế thành tựu của một chân gia. Thành cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi xin tuyên bố bế mạc hôm nay.
Cho nên luôn luôn sự phát tâm là quý báu. Nhưng mà trên đường học đạo, người mà phát tâm đưa thiền đường ra để làm gì? Để cơ hội đạt đạo. Mà muốn học đạo thì học cái gì? Đạo là cái gì mà tôi phải học? Phải qua nhồi quả tôi mới có cơ hội thực tâm. Khi tôi thức tâm thì tôi thấy tôi mắc quân bệnh. Tại sao tôi đứng căn nhà ra mà không ai đến? Tại sao như vậy? Đó, tôi có cơ hội nhồi quả. Của tôi, nhà của tôi, quyền của tôi, tại sao người ta không đến? Tôi có cơ hội nhồi quả. Điêu luyện tâm thức của tôi mới thấy rằng của trời là lớn hơn. Ta ghét ông trời. Trời mưa ghét, trời nắng ghét, trời sấm sét thiên hạ cũng ghét, nhưng ta cần ông trời. Khi họ hiểu được giá trị của ông trời thì họ mới trở về với ông trời. Trở về với mọi sự thanh nhẹ. Cái thiền đường cũng vậy. Khi mỗi người tu thức tâm muốn có một chỗ an tịnh ngồi để tránh sự tranh chấp, lúc đó tự động họ kéo về chỗ thanh nhẹ. Khi chúng ta đưa ra, chúng ta học đạo, chúng ta phải hành đạo. Đưa căn nhà ra thì phải hành đạo. Và chấp nhận sự nhồi quả để thức tâm. Càng thức tâm càng dũng mãnh thì càng thấy rõ giá trị của thanh tịnh. Những phần thanh tịnh học từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó 10 căn nhà, 100 căn nhà này không đủ chỗ chứa. Đừng có lo không có bạn đạo. Ông trời đang điêu luyện con người và cho con người học nhồi quả. Làm việc này cũng không phải, làm việc đạo đức cũng bị họ chê. Giúp người bị người chửi, đó là nhồi quả để thăng hoa, để lui về điểm thanh tịnh và dũng mãnh của chính mọi tâm linh để học đạo và tiến hóa. Cho nên nhân cái cơ hội đó, anh thấy cần phải tu nhiều hơn. Và anh thấy rằng cái đến và cái đi, cái chuyện tầm thường. Và mọi người cũng phải đến rồi mọi người cũng sẽ ra đi. Vì mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Trong sự kích động và phản động, bắt buộc họ phải trở về với hoàn cảnh họ học. Rồi họ thức tâm, qua đường đau khổ. Rồi họ thấy tu là quý. Lúc đó họ mới thấy rằng cái thiền đường là giá trị. Lúc đó họ mới nghĩ rằng anh Diễm đã phát tâm cho cái thiền đường rộng rãi cho mọi người tới chơi mà họ cũng chịu chơi. Đó, rồi họ lại trở lại soi bói cái chuyện của cá nhân của anh Diễm. Đó là đại phước của anh Diễm. Ngày nay tôi bị nhồi quả, tôi bị đau khổ, tôi bị vợ bỏ, bị con chê, tôi mới thấy đạo là quý. Tôi muốn lập thiền đường, tôi không có cơ hội. Lúc đó lúc nhớ anh cũng chưa muộn. Cho nên tôi cũng tu. Tôi mang cái tâm tu và tôi chịu đựng tất cả mọi sự nhồi quả để trao lại sự thanh tịnh cho mọi người từ Việt Nam cho đến nay. Nhưng mà vẫn bị chửi. Để quán làm ăn anh à. Có quán chúng ta mới thấy rằng khả năng thanh tịnh của chúng ta là vô cùng. Đó là lối thoát của cuối cùng của tâm linh. Cho nên phải lấy quán làm ăn mới tu tiên được. Muốn thực hiện từ bên bi phải hiểu điều này. Nếu không hiểu điều này không ai thực hiện được từ bi và chịu học từ bi hết. Cho nên cái băng vừa rồi cũng đã nhắc rất rõ những điểm sai lầm mà nhân sanh có quyền đạp phải và đi tới đó rồi thức tâm trở về. Cho nên tình thương ở bề trên vẫn mở rộng và chờ đợi mọi người sẽ trở về với chánh giác. Lúc đó mới kêu hòa là một. Cho nên tôi nhắc nhở tha thứ và thương yêu. Các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn biết tha thứ và thương yêu thì các bạn lập được cái vườn hạnh trong gia can tốt đẹp. Vợ chồng nhìn mặt nhau như hoa tươi mới nở. Không còn sự buồn giận nhắc nhở chuyện hồi xưa nữa. Xóa bỏ tất cả để trở về với sự sáng suốt sẵn có trong nội tâm và cả càn khôn vũ trụ. Giữ lấy nó và bảo vệ nó thì thì thiền đường khắp các nơi sẽ có, và nơi tu học nơi nào cũng là chùa. Nhà của các bạn biết hòa hợp, tu tiến, xây dựng nhân đạo tốt đẹp, thì thiên đạo phải tới tấp. Lúc đó chúng ta mới ảnh hưởng các giới lân cận, mọi người đồng tu đồng tiến. Cho nên đừng có lo vấn đề thiếu vạn đạo, nhưng mà lo ta thiếu tâm tu mà thôi.
Chúng ta rất cần sự bàn bạc trao đổi để đóng góp cho người kế tiếp. Không có người hỏi thì không có thực tế mà trao đổi được. Hỏi qua lại là tình trạng của tất cả mọi người, và mọi người sẽ đóng góp cho chúng ta càng ngày càng tốt hơn, càng thanh nhẹ hơn, tìm một cái phương pháp tốt đẹp cho nhân loại tiến bước.
Xin thầy dạy cho chúng con được biết sự ích lợi của một cái thiền viện.
Thiền viện nếu thanh tịnh thấy ích lợi vô cùng. Một bức tường đó phải xây dễ xây đó, bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp kết thành một căn nhà này, bao nhiêu sự hy sinh phát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái duyên mối của nguồn cội để tu học tập tiến. Cho nên cái thiền viện rất ít lợi. Sao lại không để cái chùa mà để thiền? Bước vô là phải thiền, thiền là phải tịnh, tịnh là phải định. Chứ không phải bước vô để nói ẩu mà cãi lộn. Không. Vô thiền viện, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp với cả càn khôn vũ trụ. Cái tâm thức cao cả chứ không phải cái tâm thức yêu hè. Bước vô cái thiền viện phải ý thức rõ giá trị của thiền viện, thì mới ý thức được cái sự thương yêu của đấng giặc cha trời, mới ý thức thiền viện là một cái biển yêu của Ngài.
Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu mới là con người tu. Không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu. Nhưng mà tâm ta phải tu trước, rồi chúng ta đọc mấy cái đó, ta đến mấy cái lời đó, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì cắt căn chùa, sự thông minh của loài người. Trước đó muốn đem lại một cái gì tốt cho học tiếng. Dễ gì cắt nhà thờ cũng vậy, sự đóng góp thông minh của loài người. Mà do đó là bề trên đã ban sự sáng suốt và lập tập cho họ có cái hạnh hy sinh đóng góp mới kết thành cái nhà thờ. Cho nên chúng ta cái tâm không lành, tới nhà thờ cũng kỳ thị, tới ngôi chùa cũng kỳ thị, tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gặt hái lấy cái gì? Gặt hái lấy sự tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mà còn kỳ thị người khác nữa. Thử hỏi, rối ren còn rối ren thêm, bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đấm khung một nơi và không có phát triển. Cho nên người muốn tu phải có sự phát tâm, phải tự nhiên lấy ý thức, trong tự nhiên lấy ý thức luôn tu. Tu để làm gì? Có người nói tu để cứu đời. Tôi muốn tu để gọt bỏ những sự phiền não sai quấy. Tôi muốn tu để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có ác thấy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu không nên bắt buộc và không nên rủ rê. Tự nhiên họ phát tâm, họ hỏi rằng anh tu sao, ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ, sự hỗn ảo anh biến mất. Thì kẻ hung quá hiền, thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi nhờ cái pháp này tu như vậy và như vậy, chứ không phải tôi dạy anh, tôi đã hành như vậy. Mà nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dạy công như thế đó. Qua những cơn khảo đảo như thế nào mình cũng phải nói luôn. Chứ đừng nói tu như vậy thì thành Phật, tu như vậy thì thành tiên. Nói như hại người ta chặt lắm. Vì hình nuôi cái tham muốn, và vô ở tu, cái ở tu không được. Còn mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình, bước qua từ giai đoạn một, ngày hôm nay tôi được như vậy, bấy nhiêu nó đủ rồi.
Cho nên tôi cũng van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt.
Cảm ơn sự mời và anh chị không nãi hà trong sự phiền muộn của một số đông người tâm đạo đến đây dự một buổi tiệc hôm nay. Đó cũng là một duyên lành để cho mọi người thức tâm và thấy rõ rằng sự phát tâm là cao quý, và chính những người đến đây cũng là trong sự phát tâm, không phải vì sự ẩm thực nhưng mà vì tình thương và đạo đức, muốn nắm vòng tay càng ngày càng nới rộng hơn và xây dựng càng ngày càng tiến triển hơn, và càng ý thức được chúng ta đang hưởng của bao la của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Mỗi ngày mỗi phát triển, chúng ta nên tin được khả năng sẵn có của chính mình và thực hiện càng ngày càng quân bình hơn, càng sáng suốt hơn. Hiện tại chúng ta thấy sự tâm tối của chính mình là con đường tiến hóa tới vô cùng. Càng thấy sự tâm tối bê trễ của chính mình là đại phước cho tâm linh, nên dọn và nên tiến.
Con cũng có hỏi về cái này, nói cho con xin hỏi tiếp câu. Và con có gì thì thầy cũng thông cảm cho con.
Cứ giật hỏi
như là thầy như thầy ăn mặn, như thầy đổ cho con thú, hay là thầy ăn mặn để thầy để có sức khỏe thầy làm gì không?
Thầy ăn cái gì cũng là đổ thôi, chứ không phải đòi ăn mặn hay đòi ăn chay. Thì con người tu đi tới giải thoát thì cái gì mình cũng không bỏ được, mình đổ thôi, tùy duyên trở hành đổ nó. Mà những người mới tu, người ta phát tâm ăn chay thì người ta ăn chay, còn nếu mà người ta vẫn ăn mặn và người ta làm cái pháp này, rốt cuộc rồi nó cũng phải trở về chay, là mình biết tự thanh lọc mình rồi. Thì mình thanh lọc mình là tất cả những thịt con thú cộng rau cũng như thụ trảm bả đao nó cũng bị tội, nó mới làm cộng rau. Mà cộng rau nó làm cung ứng cho thể xác của con người, thấy chưa? Thì thể xác con người phải làm thế nào thanh lọc để cứu độ nó, là chúng ta hiểu rõ là độ cho nó ăn. Còn nếu ăn là còn cái ác ý nhiều quá, nếu tôi ăn cho sung sướng, tôi ăn cho mập mình, cái đó là còn ác ý, thấy không? Còn tùy duyên trở hành là độ, cái gì cũng được, chúng ta không chấp. Ta thấy con thú vẫn đau khổ, cộng rau càng đau khổ nữa, thụ trảm bá đau khổ lắm. Đó, bây giờ con nhai cộng rau con phải nghiền nát con mới nuốt được. Thì con thú, thịt con thú cũng vậy. Và con thú nó hy sinh để nó tiến hóa được cơ hội làm con người. Thì mình tu, mình người tu mà mình ăn vô, mình không cầu nguyện và không cầu cho nó được siêu thăng thì mình là đáng tội. Bởi vì nó sưởi ấm cho mình, nó giúp đỡ cho mình mà mình không có tâm cứu độ. Thì tất cả người tu ở thế gian, mà người ở thế gian chưa tu mà biết được cái nguyên lý này cũng là tận độ chúng. Và an linh nó tới mình mà mình không có làm điều ác. Như bây giờ con ăn cọng rau con không làm điều ác, con ăn miếng thịt con không làm điều ác, thì nó hướng, con hướng thiện thì chúng nó cũng đồng đi con đường thiện của chúng ta. Con thấy không? Chỉ có một con đường, độ tha. Còn chúng ta tha phương cầu thực, học hỏi tiến hóa rồi độ tha là vậy, giúp người ta. Cảm ơn
anh. Các bạn có gì là phát tâm là đóng góp, in kinh sách, làm cái gì cũng đóng góp, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà cái tiền này của ai thì cũng phải cho các bạn. Thì các bạn thấy thiên hành đạo cái gì? Nhìn anh thầy em có tiền in cuốn kinh cho người đau khổ nằm trên giường, nằm qua một hai câu số tâm cứu họ. Để mình làm việc, chăm làm việc cần thiết mà không làm việc không. Cái người tu vi sao có sáng khổ lắm, kiếm đồng tiền cũng khổ lắm. Nó phát tâm họ kiếm kiếm cho người ta, giúp người ta, không có lấy ai cùng sung để chi lấy tiền giả đổi tiền kiếm đó đâu anh. Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào thì các bạn cũng có hạnh. Đâu có mấy bạn mà đã đi anh em nữa, nhiều gì là phát tâm là đi cho công ty và kỹ sư bác sĩ để chung vô làm đêm làm ngày khác cho người ta làm. Rồi bây giờ ta thích tâm, ta thấy cái tánh xấu của họ, họ bỏ cái chuyện hư xấu, tránh chặt hư nôn của họ, họ trở nên một người liên quan tới chúng ta. Huynh đệ tỷ muội trong quá địa cầu được phát triển, được sống mạnh mẽ. Chúng ta mình chị em anh em trong quá địa cầu này là liên quan dính nhau với nhau. Chúng ta nghe cái tin đó là buồn đó, các bạn phải đi nhìn lên cái kia đi dính nhau với nhau mà là sao không giao lòng. Cái đám nghe sao nó hướng được anh không ngày của anh được vui. Nó biết anh em, nó biết tình đồng bào, nó biết sử dụng tình người của anh, nó biết thương gia đình, nó biết thương vợ con, nó quý ngân với người đồ, cảm quan người đồ, vợ người đồ, nó phá được người đồ với con mình. Nó biết người đồ của con, nó đang lên đường vô cùng, nó muốn dẫn trở về của mình.
Những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới, xin thầy có được gọi nguyện hay không?
Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi. Khi tôi phát tâm tôi muốn thiền, tôi muốn cầu xin về trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tôi và để tôi học hỏi, cùng học hỏi với họ, thì tôi phải cố gắng công phu tu hơn. Thì tự nhiên đến là nó trở nên một thiền đường. Cho nên mỗi một tâm tu là mỗi một căn nhà, là một thiền đường,
là một cái chùa.
Nếu chúng ta cố gắng tu thì luôn luôn cái lúc đó chúng ta thấy mà cái tư quan của chúng ta tỏa trong cái phạm vi đó nó càng ngày càng lớn, và cái khu vực nó càng ngày càng lớn, thì tứ xã tự nhiên hương người ta sẽ đến tìm chúng ta và học đạo. Chứ đừng có lo nơi tu mở hệ thiền đường mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoài. Tâm tu không tu, rước người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình mà thôi. Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến, lúc đó nó mới thăng hoa về trên, chính nó thành một thiền đường, là tự nhiên người ta có đuổi người ta với nhau ở nhà, người ta học đạo người và trao đổi cho chính mình.
Rồi có cái trường hợp là mình thấy một cái cảnh khổ mà lòng mình xúc động, thì như vậy tâm mình có phải là không thanh tịnh không, hay là mình hòa với lại sự khổ đó?
Thì đó là cái tâm mình còn yếu, bởi vì mình chưa hiểu cái lý do của sự khổ thì mình phải đậm. Mà mình hòa với trong khổ một chập thì mình thấy không có gì. Tôi ăn cơm với thịt heo mà ông đang ăn cơm với muối, vì ông chịu đựng được, ông ăn cơm với muối giai đoạn đó. Sao? Nói về nghiệp quả của ông là cái chuyện ông làm trước gì, bây giờ ông phải thọ cái này. Mà khi mình hiểu đó là bài học á, thì không có cái gì chứ mà khổ. Sau cái khổ là cái sướng.
Thấy cái khổ của họ thì mình mới sanh ra cái phát cái tâm mình cứu giúp họ. Thì như vậy là mình cảm được cái khổ của họ bằng cái tâm sáng suốt. Mình thấy là gì của mình cần đáng làm trong cái hoàn cảnh.
Đó là khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình mới tưởng ngay Thượng Đế. Mình không có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm. Để mình học luôn, để hiểu rõ căn bệnh của người đó, thì nó mới phát hiện. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy. Bởi vì Thượng Đế sẽ cho mình cái thông minh hơn người khác. Nhưng mà đây là Thượng Đế ban, thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ, cứu luôn cả tôi. Bởi tôi là họ, sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình, thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nhân mau hơn, và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu. Nó cũng có bề trên sử dụng và chiếu. Và nó biết sử dụng đúng chỗ, nó hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rõ ràng. Tại sao hôm đó nó cũng tuổi tôi mà đi học thi không đậu mà tôi thi đậu. Tôi có người ở thế gian kêu bằng phước, và cái gì kêu bằng phước, ân điển chiếu qua nó mới thành hiện. và chúng ta tưởng thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho mình, thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác, vừa trị bệnh và vừa cứu tâm linh, thì cái bệnh nó bớt mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra, tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc cho họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm cắn lần họ khỏe, vì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ, chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát. Cái bệnh nó bao nhiêu đó thôi.
Tôi đã tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tôi tu thân là tôi mang lòng sửa chữa tất cả những cái gì sai lầm của tôi. Tề gia là đâu đó tôi khối óc tôi đều có trật tự, không có lộn xộn. Trị quốc bản chất tham lam của tôi hạ lệnh nó phải dừng. Bình thiên là tôi thấy anh em tất cả không có người xa lạ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ, thì tất cả anh em một nhà, không có địa vị nữa. Nó mới đúng cái cầu nguyên lý người ta dạy. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trị quốc mà tánh trị hơn được, làm sao trị quốc? Tánh còn tham lam, bán dân ăn, cướp của dân, cái đó làm sao trị quốc? Một đại tội, mà đại tội đó sau này chết xuống địa ngục làm cái gì? Làm con bò. Ở đây thấy đi đưa rầm rầm vậy chứ, làm con bò. Con bò nó nguyện, nó mới đền lại cái nợ cho tất cả mọi người. Nó hy sinh cái xương da, xương máu của nó, hy sinh nó. Và mấy kiếp như vậy, nó mới đền xong cái tội. Chính nó phát tâm như vậy. Cho nên mọi người tu vô vi hiểu ăn được miếng thịt bò, thấy là miếng thịt bò đã phát cái tâm Bồ Tát, nó mới được làm con người. Nó phát cái tâm Bồ Tát, nó hy sinh, tôi chết tôi làm con bò để cho người ta ăn được trả lại cái nợ. Tâm nó là tâm Bồ Tát. Cho mình ăn một vật gì mà thể hiện mặt đất này, mình phải nghĩ vị Bồ Tát đã đang cho tôi cơ hội ấm no. Tôi sống trong những cái sự ấm no này, tôi phải làm sao trở nên một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Tôi phải tu, tôi hiểu đời sao, đạo sao, quán thông hai chiều để tôi thực hiện giúp chúng sanh. Điều đó là điều cần thiết.
Mình xin thầy giảng rõ thêm về bi trí dũng, và với cái đó mình có thể tiến gần về với Chúa được không?
Phải không? Cái đó là cái chân ngã thực hiện từ bi và trí sáng suốt, dũng tiến không mê không chấp. Đó là vua chân ngã. Cái dũng này không phải là dũng tớ đánh lộn người ta, dũng thanh tịnh để thăng hoa đi lên. Còn cái từ bi là thành đạo mới thực hiện được từ bi. Cho nên chúng ta từ bi thương yêu giúp đỡ người nào mà chúng ta không bao giờ tin thôi, không cho người đó hiểu là chúng ta đã giúp đỡ họ. Cái trí là cái trí sáng suốt thanh nhẹ, vượt khỏi không gian và thời gian, chứ không phải trí như trí phàm mà để lừa gạt nhân họ. Ở thế gian cũng dùng bi, trí, dũng, cũng dùng ba cái đó, nhưng mà dùng khác. Cho nên nó cũng nói nó từ bi, nhưng mà giúp anh rồi tôi phải làm cái gì nó tính trước để nó gạt mình. Còn thế giới tự do có cái đó. Còn trí là tôi phải khôn hơn thằng đó, tôi gạt thằng đó, đánh cờ bạc ăn thằng đó, đó là người trí. Còn dũng là cái thằng nào mà dám liều nhảy xuống chết, thằng đó là dũng. Như qua đánh một trận giặc, thằng đó dám tiến tới chết, thằng đó là dũng, dũng của đời. Rồi cái trí lợi dụng cái dũng đó mà quảng cáo kéo người khác đi chết luôn, rốt cuộc là nó hưởng. Nhưng mà nó thấy cái mặt thế gian thực hiện bi trí dũng, nó tưởng là đúng. Nhưng mà đối với thiên đàng là nó sẽ bị tội. Thành ra Thượng Đế có làm sẵn cái địa ngục cho những người dịch sai nguyên lý của Thượng Đế, để cho nó học khổ, cho nó thức tâm, và nó không lợi dụng những cái gì Thượng Đế đã ân ban cho nó.
Cho nên năm ngoái, năm 80 thì cái khối vô vi tại Pháp, trước khi tôi chưa đến đây, thì có một cơ hội là người ta sẽ có một cái restaurant này khi kia nọ đến lập một cái cơ hội. Nhưng mà cái đó đối với vô vi, mà nếu mà người ta mà ra lập hay buộc người ta bỏ tiền ra làm cái điều đó là không trúng. Thành ra bề trên không cho phép. Thế không thật sự có sự phát tâm rồi dùng cái khôn ngoan đó sẽ xảy ra những cái chuyện bất chánh. Cho nên bề trên giúp đỡ những người vô vi, cho những người vô vi tránh những sự sai lầm. Và đã thấy cái có một cái cơ hội mà tại sao bỏ cơ hội. Sau đó mới thấy rõ là sự phát tâm là chánh. Chứ không sự lôi cuốn mà trong đó không có sự phát tâm và thương yêu xây dựng thật sự ở bề trên không chứ. Không thành.
Đáng lẽ có xảy ra nhưng mà lại thiếu sự phát tâm.
Thiếu sự phát tâm không thành. Bề trên không cho. Rồi bây giờ nó lại thành tựu tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta làm cái việc gì của vô vi, thấy được khỏe khoắn và tâm hồn nhẹ nhàng, chúng ta mới làm được. Còn làm mà nghĩa là dùng cái đạo này ép một người gánh vác thì không nên làm. Tự nhiên họ phát tâm điều điều mới là đúng cái đường lối của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế chứng tâm mọi người và mọi người có quyền phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm rồi, chúng ta nghĩ rằng đường lối của Thượng Đế thì sẽ phát triển vô cùng. Cho nên tương lai sẽ có những cái cơ hội rất tốt và rất điều đặn và rất du dương, chứ không có hằn học và không có khổ tâm. Cũng như những vòng tôi đi đây là có nhiệm vụ, các nơi khác cũng vậy. Rồi sau này bạn đạo nó sẽ đi giao du từ chỗ này chỗ kia chỗ nọ rất dễ dàng. Vì chúng ta thấy rõ sự phát tâm của mọi người thì chúng ta tin cậy nơi tình thương của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta mới thật sự chia sẻ tình thương của Thượng Đế. Lúc đó các bạn không lo rằng không có cơ hội làm cho các bạn vui và thanh nhẹ. Cũng như bên Mỹ hiện tại, hàng tuần anh em đem từ cuốn băng một để mổ xẻ cái chân lý và tìm hiểu chân lý, để tìm hiểu cái gì từ bên trên giáng xuống và cái gì từ ở dưới này đi lên, để nối lại một nhịp cầu thiêng liêng của phần hồn chân chánh. Cho nên mỗi thiền đường ở tương lai sẽ có cuộc hội họp với bạn đạo và mổ xẻ bất cứ những cuốn băng nào đảm đạo giữa bạn đạo hay là những thuyết lý mà tôi đã đem xuống thế gian cho mọi người, thì mọi người sẽ học và sẽ thấy mình đi lên rõ ràng. Cho nên các bạn học một năm bằng các bạn đi tu mà nhìn trong cuốn sách nhiều quá, 10 năm cũng không có hiệu lực bằng một năm mà chịu mổ xẻ chân lý và tự mình hành thiện. Cho nên các bạn sẽ rồi mổ xẻ rồi mới thấy rằng học kinh vô tự là giá trị vô cùng. Thì lúc đó đối diện của chúng ta là cuốn kinh vô tự. Lúc đó chúng ta sẽ mổ xẻ trực tiếp ngay đối diện một cái vách tường mà chúng ta mổ xẻ là cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn thấy rằng cái khóa học này không có oan uổng và sẽ dẫn tiến các bạn tới vô cùng. Nên bên Mỹ họ đã phát giác rõ rồi. Mỗi một kỳ họp của mỗi chủ nhật họ rất nghiên cứu và phân tích rất sôi nổi và hào hứng đem lại sự thanh nhẹ cho mọi người. Rồi họ tự thức rõ ràng bên trên đã ban sự sáng suốt cho họ, và họ sự sáng suốt của họ đã tự hòa tan và tự dẫn tiến. Nên tôi hy vọng rằng chỗ nào có thiền đường có cơ hội hội họp, bạn bè tương ngộ, nên nghiên cứu sâu về thanh điển. Cho nên khi mình nghe là một chuyện, mà mình đem ra bàn bạc và mổ xẻ từ câu từ chữ là một chuyện. Mỗi chữ đều có giá trị riêng biệt, chứ không phải kéo chung rồi cách nghĩa ngắn như vậy được. Cho nên bây giờ họ thấy rằng mỗi khi mà họ chịu mổ xẻ và họ phân tích, họ thấy một cuộc mổ xẻ đem lại sự hào hứng trong nội thức của họ. Cho nên các bạn ở đây có bằng tiếng Việt,
có bằng tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Pháp đem ra cũng có người thông ngôn mà mổ xẻ tới nơi, thì cái tâm thức của các bạn sẽ được mở sáng suốt nhiều. Tôi thấy tin tưởng như là 6 tháng tới 1 năm thì các bạn có thể tự thức rằng mình không phải là người ở đây. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gì để đóng góp cho cái vũ trụ này. Nên lúc đó các bạn mới nhìn nhận rằng các bạn là một học viên các cả khôn vũ trụ. Thì không có giờ nào các bạn rảnh hết. Một tiếng gió các bạn cũng có một chiếc tí rất cao siêu. Chúng ta ngó một cái bông hoa trước mắt, chúng ta cũng có một chiếc lý siêu nhiều để dẫn dắt tâm linh. Cho nên tôi đã nói nhiều lần, cái bông hờ, giá trị của bông hờ, nhưng mà chưa có cơ hội nói bằng tiếng Pháp. Thì nó bữa nay tiện đây tái dịch một lần cho nó rõ ràng hơn.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây có bề trên chứng minh tâm thức của chúng ta, có tất cả các bạn đạo khắp năng châu cũng đầm thiền và hướng về chúng ta, hương độ cầu xin cho huynh đệ tỷ muội chúng tôi càng ngày càng siêu, càng tốt, càng thanh nhẹ, càng cởi mở trên bước đường trở về nguồn cội. Nhưng hậu tôi mới có cơ hội đầm học đầm tiếng. Hỏi chứ người tu vô vi có ích kỷ không bạn? Không. Giờ phút chúng ta đang tham thiền này, các bạn khắp thế giới cũng chọn đúng giờ tham thiền với chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ tình thương và đạo đức do sự phát tâm mà có. Tất cả huynh đệ chỉ mũi chúng ta đã phát tâm, cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi trên tòa sen tình thương và đạo đức, nhưng mà không hay. Thương yêu vô cùng, nhớ những người thiếu thốn, nhớ những người không có phương tiện muốn tu. Ngày nay chúng ta có phương tiện, chúng ta lười biếng. Đặt điều kiện này, đặt điều kiện kia, đặt điều kiện nọ, rồi tự gạt lấy chính mình mà không hay. Hổ thẹn vô cùng. Cho nên tôi thấy rõ, đường đi của chúng ta là con đường chán giác. Cho nên các bạn cũng có lý trí thông minh, nên tự giác, lo tu, lo sửa mình. Và thấy rõ sự tâm tối, điên cuồng, dại dột của chính mình. Và dẹp nó qua một bên, mở rộng nó ra, để cho nó đạt tới tối cực thanh hòa, thương yêu, nhìn nhận lấy nhau, huynh đệ tỷ muội là một. Người này sai, kẻ kia thức, đem thức để hòa với sai, thì sai nó sẽ tiêu trừ. Cho nên chúng ta phải biết thương yêu nhau, cầu nguyện cho nhau, xây dựng cho nhau, mách bảo cho nhau trong cái kỹ thuật chúng ta đã tự đạt và công hiến cho mọi người.
Chúng ta thấy cái hồn của chúng ta mất diệt thì có làm gì làm thì cái hồn cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được thoát tội. Thì chỉ giữ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thương ai, mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì có gì nữa. Cho nên mọi người chúng ta, khi tôi gặp ông Tám thì tâm tôi không còn gì nữa. Bởi vì ông Tám đã hành khổ trong đó. Ông Tám cũng trong chấp, trong mê, trong động loạn, trong dâm dục đủ thứ hết, rồi chơi bời đủ thứ hết. Rồi bây giờ ngày nay bỏ hết mới trở lại được sự thanh nhẹ đó. Khi gặp ông Tám rồi thì tất cả mọi việc vui, vì nó là cái thằng đã hành trước tôi và nó đạt được như vậy. Thì bây giờ tôi tiếp tục hành theo nó thì hai người trao đổi trong tình thâm của bạn đời, rồi đi tới cái tình thâm của bạn đạo, chứ có gì đâu. Có đâu có đánh giá, có đặt điều kiện, có buôn bán gì đâu, không có gì hết. Dễ dãi, không có gì hết. Rồi người ta in kinh sách thì thấy sự phát tâm. Thì hồi trước người ta hồi nào giờ không biết cái đạo này. Rồi bây giờ người ta giờ đọc cái cuốn sách đó, người ta thấy đó. Thế nên có cái con đường để giải tỏa những sự uất ức ngay trong gia can và trong tâm thức của họ. Thì họ mới bỏ tiền ra in tiếp cho người khác. Người thấy gì họ xách tiền, họ đi nhảy đầm, họ nhậu nhẹt, tiêu hao gây bệnh hoạn, gây tấn xấu, gây tật hư cho họ, không thèm. Họ thấy tiền là nghiệp, mà họ nghịch lại với tiền bạc, họ đem tiền họ giúp đỡ những người để thức tập. Thì cái động cộng đồng nhân sinh càng ngày càng tốt. Thì đồng góp đó là quý giá vô cùng. Tôi lấy 10 đô la tôi đi ăn bảy, ăn cà rem cũng hết. Tôi lấy 10 đô la tôi in kinh sách cho người khác hết. Ở trong cái hoàn cảnh đau khổ đó, không ai thỏ thể trong tâm họ. Kể cả cha ruột của họ không muốn nói chuyện với họ, làm sao họ học được. Rồi chỉ có cuốn sách đó làm bản thông tình để thỏ thể trong tâm trang của họ, để cho họ tích tâm, cứu họ, đưa họ qua một giai đoạn phát cầu. Những người đó chỉ thiếu 6 hào với 8 hào đi ô tô biết thì tới đó là có việc làm thôi. Mọi người đặt qua rồi, người ta tu, người ta thức, người ta tới đó rồi, người ta thấy người ta tự chủ rồi. Cho nên chúng tôi mới phát tâm, chúng tôi nghèo thật. Tới ngày nay chúng tôi không mua được, chưa mua được cái camera mà để chụp hình và video test. Nhưng mà bạn chịu hòa yêu cầu chúng tôi phải quay lại một cái cuốn phim đó, thì đến tới ngày nay chúng tôi chưa có khả năng. Vì chúng tôi thấy rằng không cần thiết. Rồi trước kia chúng tôi tu đâu có vụ mà video test coi hình coi bóng như bây giờ, mà bây giờ dồn vô cột che nữa thì không biết sao. Chỉ nghe ông thầy ông nói sơ sơ làm như vậy chút thôi rồi thôi bay ổng không tiếc nữa. Mà về cố gắng tu tới ngày nay. Rồi bây giờ các bạn đầy đủ hết từ che rồi, muốn hoàn hảo hơn hoàn hảo cách nào cũng là hoàn hảo. Chỉ có thực hành mới thấy rõ sự hoàn hảo của chân tâm mình thôi. Không có thực hành làm sao thấy sự hoàn hảo của chân tâm. Cho nên chúng ta đòi hỏi nhiều thì chúng ta trì trệ nhiều, mà chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta giải tỏa những sự tâm tối của chính mình. Nếu không có thực hành kể như bỏ thôi. Cho nên qua nhiều cơn thử thách, nhiều kiếp làm người, cả ngàn kiếp làm người, xương chất đóng như núi rồi chưa biết được. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục du ký thì càng thấy mình có hồn, chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học. Thấy chưa? Thấy có một con đường khóa. Trên những tài liệu của Vô Vi ngày hôm nay đóng góp càng ngày sâu rộng. Nhưng mà hành giả thiếu sử dụng hay là không? Ngay trong chùa thiếu gì văn tự về đạo pháp, thiếu gì kinh sách phong phú vô cùng, nhưng mà vô chùa biết đọc không? Hiểu đọc không? Hiểu hành không? Nói cái tụng kinh không, mà tụng đúng không? Tụng đúng cũng thành đạo à, mà tụng không đúng thì cũng thành quỷ à. Nó rõ ràng rồi, chứ không phải là tôi lợi dụng cuốn kinh để tôi để lên đầu, tôi sắc tôi uống là tôi thành Phật, không có đâu, phải không? Tất cả đều đòi hỏi chứ. Thì hôm nay không nhiều thì ít.
Cho nên chúng ta phải phát tâm khi chúng ta tu rồi, phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu. Cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lễ, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sang suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. À, cho nên chúng ta càng tu, nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó phải tự sửa chữa, rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần không lành thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải. Mình kêu người đó dẹp tự ái rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được. Mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tới vô cùng.
40.000 á, tiền đường gần 40.000 đô la nữa. Bỏ 40.000 thì hết mình. Phải tiếc mạng hay tiếc tiền? Hai đường lối. À, tiếc mạng, bỏ tiền là mạng ngon lành. Giàu có dám bỏ. Một lần tôi đi trị 40-50 ngàn đô la phải ít đâu. Cho nên tôi nói cái đó là để chi? Phát tâm. Làm phước nhiều, nạn ít, nạn tài nó ít. Chứ không phải tôi lấy làm gì, tôi lấy tiền làm gì, răng không có mà. Không nhờ ông bác sĩ tôi cũng có răng nói chuyện nữa. Tôi cũng nghe.
Tôi nói chuyện các bạn, hồi mà tôi được phát triển cho cơ thể, trong giờ tắm tôi mà tôi thâm thí và tôi tự giải gì pháp lý. Đến đổi tôi mở cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bằng quần áo. Phát hồi dồn tới lại. Bởi vì mình đã theo dõi cái pháp lý này, cái giải bày, phân lý rõ ràng, mình quên cả thể xác. Mở cửa đi ra, may ra không có người thần tuồng đi ra, chạy tôi vô. Nó có những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình đứng theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi. Mình thấy mình không có bị thiếu thốn. Mình thấy mình đầy đủ quần áo, mà tại sao bước ra thấy không còn gì hết. Về đời, lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy không còn gì. Nó có cái ngày như vậy. Chính tôi đã có. Bởi vì mình theo. Mình phải cùng đi sáng suốt. Hết sức sáng suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay. Cái lý rất siêu. Nhờ gì? Nhờ sự cố gắng. Hành chuyển trong tâm tư của mình. Cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp. Mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liên liên. Vừa giúp chuyện này có chuyện khác ra là. Giúp chuyện này có chuyện khác học. Không rảnh, đại học mà. Đại học của Phật Pháp. Rồi trở lại chào đại học của càng khôn vũ trụ. Lớn rộng, không có thị giới nào đây. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh để học. Và thấy rõ mọi việc chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi sâu nước, chuyện đời bỏ hết. Thế đã không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cố chấp. Ngôi ta tu ta bỏ cái đó đi. Không được đâu. Phải hiểu cái đó. Cho nên Đức Ngọc Hoàng dạy phải hiểu thông suốt cái đó. Mới rõ cái nguồn cội của sự vượt sự quy nhất. Quy nhất hư không. Nó mới thành chân lý.
Thế bây giờ còn nhỏ mà có nghề thì tương lai sung sướng có gì đâu. Thấy vậy rồi thật cuộc nó thay đổi. Cái con nó cũng cọc. Chưa nổi máu anh hùng, nhưng nó máu anh hùng lên rồi cũng cọc. chưa gì đâu. Đi sâu vô rồi mới biết chưa gì đâu. Cho nên kêu nó tu để sửa cái tánh cọc của nó, ta nói rồi. Cái tánh cọc đó sau này nó hại tim. Nghĩ dài một chút mà nghĩ ngắn. Đàn bà đó, ai cũng có sự ghen tương. Người hôm qua sen vẫn lỡ mà người ghen vẫn còn. Người nào nói không ghen, người nó láo. Ai ghen.
Thầy cho con theo thầy xong chuyện.
Thì con có dịch mày phát tâm mày lo mày tu thì tự nhiên phần nào nó theo phần lấy đàng hoàng. Sao ông trời không có phụ mình sống với ông trời thì đâu đó nó sắp đặt đàng hoàng. Mình sống với cá tính là nó lộn xộn thôi.
Chính tôi trước kia tôi đi tu, tôi cũng tìm đủ đạo giáo để tôi tu, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy không có được. Tôi thấy chỉ Thích Ca là vĩ đại và tôi tìm một cái đường lối rõ rệt. Mà chính người truyền pháp trên của tôi cũng vậy, tìm ra một đường lối để giải thoát cho chính mình. Thành ra tôi mới thực hành. Thực hành tới ngày nay kết quả đương nhiên đã có từ ở Việt Nam mấy chục năm nay. Và ra đến đây thì tất cả những bạn đạo đã từ Việt Nam đã học hỏi và đã khôi phục lại sức khỏe vừa tâm linh vừa thể xác. Cho nên mọi người đã phát tâm ra cống hiến. Và tự nhiên mời tôi đến nơi này, nơi kia, nơi nọ cũng là bề trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi được đi du du khắp xứ. Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Lực Tân, mà làm gì tôi có tiền để cứu những người tị nạn tất cả. Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi ở ngay tại tị nạn đó, tôi nói tôi sẽ cứu quý vị. Những vị đó thấy lạ, cái anh cũng là người tị nạn như tôi, làm sao cứu? Tôi sẽ cứu. Và tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe rồi. Những người mà người ta vô thăm trại tôi, người ta dòm thấy. Những người cũng có đá thiền ở tại Mani. Người ta dòm, người ta thấy, người ta thiền như cái pháp khác. Người ta dòm, người ta thấy, nó nói ông không phải tị nạn. Tôi nói tôi tị nạn có số đàng hoàng hay không? Tôi hỏi bà tên gì, bà tên Cầu Cơ thì tôi cho cái tên. Bà về bà Cầu Cơ thử Cơ nói gì, nói sao. Thì Cơ kêu bà hợp tác với tôi. Cho nên hợp tác với tôi rồi mới quyên tiền để cứu cho những tại tị nạn chúng tôi. Trong lúc tôi đến không có cái mùng, không có cái mền, ngủ dưới đất. Còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt Nam. Hồi thối đủ thứ. Chúng tôi cũng nhờ bề trên giúp đỡ. Rồi người ta mới mời tôi đi chăm cứu. Từ người nhà giàu, tỷ phú cho tới tướng lãnh tất cả tại Phi Lực Tân. Họ sốt sắng giúp đỡ sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ.
Thưa quý quan khách, các tôi rất vui mừng tái họp tất cả mọi người trong tâm thức kẻ hiếu kỳ muốn tu học cũng như người cả đã thực hành. Ngày nay chúng ta mới rõ cái duyên lành, sự ban ơn của Thượng Đế do sự phát tâm của các người hướng về tu học, hướng về nguồn cội để tự giải thoát, và đã đóng góp xây dựng một bước tiến. Cả đều trở về đây dự hội để tỏ tình thương huynh đệ thiếu sót đã quên bỏ từ bao lâu giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Ngày nay chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, chúng ta càng thấy chúng ta càng trì trệ hơn, chậm tiến hơn. Cho nên mọi người chúng ta đã phi công tự hành lập lại trật tự chính mình và đóng góp sự phát tâm, cho nên có sự thiền giác trong nội thức. Chúng ta đã gây dựng được cơ sở trên đất địa eo hẹp của chúng ta, nhưng không có bao giờ hưởng được, thì chúng ta mới thấy rõ rằng thiên ý thiên cơ đã an bài chúng ta có cuộc xa cách quê hương, và đã thấy rõ tình thương và đạo đức là quan trọng. Ngày nay cả thế giới đóng góp tình thương và đạo đức cho chúng ta, có hơi thở nhẹ nhàng để quy tụ tình thương huynh đệ, và sẽ hàn gắn lại sự thương yêu vô cùng tận đó để chúng ta trở về với thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta là con của một nhà. Ngày nay nhân loại cộng đồng biết thương yêu người nhỏ bé Việt Nam của chúng ta, người đóng chiến tranh mấy chục năm, vầy xéo mấy chục năm, nhưng mà được đi khắp năm châu để học hỏi, và cộng đồng nhân loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta. Chúng ta đã đền ơn bằng cái gì bây giờ? Khả năng chi ơn ư, tiền bạc ư, chúng ta không có. Chúng ta có tâm tư phần hồn đã gửi chúng ta đi học hỏi khắp năm châu, học khổ, học tiến hóa để hiểu hạnh phúc đời đời của nhân loại quần chúng. Cho nên chúng ta chỉ còn có một phần hồn để thực hiện lập lại trật tự sẵn có của chính chúng ta, là người đau khổ nhất trong quả địa cầu. Đó là cái rúng của nhân loại. Nhưng mọi người đã đau khổ, năm châu siêu cường quốc đã hướng đổi chúng ta ở nơi mảnh đất eo hẹp. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy sự hòa đồng là trọng yếu, sự thương yêu xây dựng là quan trọng. Chúng ta là con một nhà một thượng đế, đi đâu trời không sập, đất sập chứ trời đâu có sập. Ngài vẫn chiếu quản chúng ta và hướng đổi chúng ta, cho tâm linh chúng ta tiến tới hòa đồng và để ý thức được huynh đệ năm châu là một nhà, tất cả tâm linh, tất cả phần hồn là con của thượng đế.